and as the middle is like a water for development of the bodhicitta. So just as water and the manure helps to grow the crops, so in similar way that at the middle, so that the great compassion helps to complete the practice or the deeds of the bodhisattvas.
Thì khúc đầu tâm đại bi được ví như là hạt giống của tất cả mọi thành tựu của Pháp Đại Thừa. Đến khúc giữa thì tâm đại bi được ví như là nước, như là phân, tưới bón để cho tâm Bồ Đề có thể phát triển, để cho các hạnh Bồ Tát có thể được viên mãn.
So also the great compassion is very important at the end of, at the end. So it's like enjoying that ripening the harvest or the fruit. So the great compassion is very important at the beginning when one generates bodhicitta. And after having generated bodhicitta to at the middle, so that it is very important, the great compassion is very important to complete the deeds or the practice of the bodhisattvas. And at the end, it is very important, even after having achieved Buddhahood, so that we are able to enjoy the manifesting Dharma, is because due to the, because of the great compassion of the Buddha. So otherwise, that if one lacks the great compassion, so one might fall into the extremes of peace, such as here and the solitary realizers, the ahas, so those who fall into the extremes of personal liberation or the peace.
Ở phần cuối của Pháp Tu thì tâm đại bi được ví như là hoa màu quả trái có thể cho chúng ta vui thú hưởng dụng. Thì đây là cái quả Niết Bàn được ví. Thì khúc đầu tâm đại bi là hạt giống của tất cả mọi thành tựu. Khúc giữa là nước, phân, tưới bón cho tâm Bồ Đề phát triển, cho hạnh Bồ Tát có thể được viên mãn. Và khúc cuối là quả vị Phật, như là cây, là hoa màu quả trái chúng ta có thể hưởng dụng. Nếu như mà không có tâm Bồ Đề thì chúng ta có cái khi trên các bước đường tu của chúng ta có thể đi vào Niết Bàn của các vị A-La-Hán, cắt đứt với cõi sinh tử luân hồi, không có đạt được quả vị Phật.
Dujele jaye ne sonje kumbo sege yorwa. Nyenza ne dorze yase ya ngedon parto shiyeba nina sanje kubi wa nimbare. Dorze. Nyenza te tabi dorze sanje je kumbo de tobar chebi tab reta ten nonge nyingbo tagate chade yuwa nindu menga dorze nyingbo wa se sonje.
So then next the text is the essence of this nectar of advice is in continuity from Selimpa. So it shows the greatness of the author given to show that the instruction has the immaculate source. And here it says the essence of this nectar of advice. So nectar actually in Sanskrit is called Amrita, which meaning immortality. So a Buddha who have conquered four types of maras or the demons. So one of these is Buddha who have conquered the mara of the Lord of Death. So in nectar here also nectar or the Amrita refers to Buddhahood. So these are the pieces of advice. The practice of mind training is the best method, the essential method to reach the Buddhahood.
Tiếp theo,
nectar of advice.
Tiếp theo, Chánh Văn nói tinh túy cam lồ, dòng khai thị kính mật do bậc đạo sư xứ Sumatra truyền thọ. Thì ở đây là cho thấy cái nguồn gốc của pháp tu này là nguồn gốc trong sáng. Nước cam lồ ở đây theo nguyên nghĩa của tiếng Phạn có nghĩa là nước bất tử. Thì Đức Phật vì đã thắng được bốn ma vương, cho nên một trong bốn ma vương là tử ma, Đức Phật chiến thắng được cái chết. Đó là một trong những yếu tố của Phật quả. Vì vậy, cái pháp tu chuyển tâm này, pháp tu chuyển tâm này là cái phương pháp rất là thích hợp, rất là hiệu quả để có thể đưa chúng ta đến với Phật quả.
So the origin of the text, the practice, the advice, comes down from originally from the root is from Buddha Shakyamuni. So when one traces back the origin of the text, where it passed down or come from, so it stems from originally from Buddha Shakyamuni. So otherwise, if there's no original immaculate source, so then if one practices, so that one will not bear the realization of the results. So since it has immaculate source, the origin, so it after Buddha, when we trace back where its origin from, so it came from Buddha Shakyamuni himself, and then down to the Lama Selimpa, and Selimpa passed down to Adisha, and then when Adisha went to Tibet, so that he passed down to other Kadamba masters, so this the instruction.
Thì nguồn gốc của pháp tu này là khởi từ đây là những lời khai thị khởi từ chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì là cái nguồn gốc trong sáng tuyệt bậc như vậy, nên tu theo pháp tu này sẽ đưa đến được rất là nhiều kết quả. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho cái lời khai thị này truyền xuống cho đến ngài Sekhlinpa, rồi từ ngài Sekhlinpa truyền xuống cho đến truyền xuống cho ngài Atisha, và ngài Atisha đi qua Tây Tạng và truyền lại cho các bậc đại đạo sư của dòng Kadampa là ngài Trumtompa, Sakawa và Shikawa.
So the original sources of this teaching and the lodgings come passed through down from Buddha Shakyamuni. So here on top of mind training through equalizing and exchanging self for others, and also through practice of taking and giving practice.
Thì nguồn gốc của cái pháp tu chuyển tâm, pháp lô chung này là khởi thủy từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền xuống. Trong pháp tu này, ở đây bao gồm phương pháp bình đẳng hoán chuyển ngã tha và cái phương pháp cho và nhận.
So when Buddha was still a sentient being or trainee, so that he had practiced this practice of equalizing and exchanging self for others. So there's a story that he was born as the son of the captain who sells sheep. So one day that he requires his mother to that he's going to go for trek to the sea or ocean. So, but since the journey takes a long time, so that his mother tried to prevent him from going to this ocean to sell and to the trading. But however, that his mother tried to stop him at the door, and then that he stepped his foot on his mother's head, and then he left to the sea to sell and to do the trading.
Thì khi Đức Phật còn là chúng sinh tu tập, đã tu tập theo cái pháp bình đẳng hoán chuyển ngã tha này, thì có một câu chuyện kể về tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như sau. Có một đời Đức Phật sinh làm người con của một vị thuyền trưởng, thì lúc đó người con này xin mẹ theo nghề của cha để ra biển, nhưng vì đường quá xa hiểm trở nên mẹ không cho đi. Thì người con cứ nhất định muốn đi, thì bà mẹ ngăn cản ở nơi cửa, thì đứa con này đã đạp lên trên đầu mẹ để bước bước đi lên thuyền để ra biển. So then afterward he went to to the sea, he sailed the boat, and then the boat turned over, so then he hauled on the piece of the wood, and then he reached on one side of the shore. So then at this side of the shore, so that he saw there's one iron house, so then he heard someone wailing or grieving, so he went inside the house, iron house, and he saw that someone, a person on top of his head, there's the iron wheel turning, and then there's lots of blood and pus coming out from it, and he asked what it what have you done? Then he replied that because in the past that I have stepped on my mother's head, so as a result, so that I'm experiencing this type of suffering. So then he thought that I will have the same consequence. So just as he thought, then the wheel came on his head, the iron wheel, and then turned on his head. And then at that time, so that he has meditated that there are many beings who have stepped on their mother's head. So whatever all those negativities or the sins that one has, all sentient beings who have accumulated by stepping on mother's head, may it ripen upon me right now. So then he meditated on that. And then as soon as he meditated that, so that the iron will bounce into the air. So that time that because he has meditated on equalizing and exchanging self for others, and also meditated on taking the suffering of other sentient beings and giving all the happiness, so that purify lots of negativities, and then the iron will bounce back into the air. thì sau đó người con đi ra biển thì bị lật thuyền nên phải bám vào một mảnh ván rồi trôi dạt vào một bờ biển. Thì ở đó người con đó thấy có một căn nhà sắt, phía trong có tiếng người than khóc rất là thảm thiết. Thì khi bước vào nhà thấy có người phải đội một cái bánh xe bằng sắt nghiến, rất là đau đớn, mới hỏi rằng tại sao lại phải chịu như vậy. Thì người kia mới đáp, vì trong một đời quá khứ tôi đã từng đạp lên đầu của mẹ tôi nên bây giờ phải chịu cái quả đớn đau như vậy. Thì người này mới nghĩ rằng tôi cũng vậy, tôi cũng đã đạp lên đầu của mẹ. Thì khi nghĩ như vậy, cái bánh xe kia mới chuyển bám lên đầu của người con và nghiến lại rất là đau đớn. Thì người con lúc đó mới nghĩ rằng trên đời này sẽ có rất là nhiều người cũng đã từng như tôi, cũng đã từng đạp lên đầu của mẹ như vậy. Thì nguyện bây giờ tôi nhận hết tất cả những cái khổ đau này cho tất cả những cái đứa con đã đạp lên đầu mẹ như vậy. Thì vì cái ý nghĩ đó, vì ý nghĩ muốn nhận hết tất cả khổ đau cho tất cả mọi người đã từng phạm cùng một lỗi như mình, cho nên cái bánh xe mới văng ra lên trên không trung. Đó là người này đã quán về cái pháp bình đẳng hoán chuyển ngã tha, nguyện nhận cái khổ đau cho người khác, nhờ đó mà thanh tịnh được rất là nhiều cái nghiệp chướng của bản thân của chính mình, nên đã thanh tịnh được cái nghiệp phải chịu cái bánh xe sắt nghiến ở trên đầu.
So the next is the greatness of Dharma given to increase one's respect for the instruction. So in order to develop the instruction so that the benefits of this practice of Lojong or the thought transformation is given, such as in the text, Rutek, it says, it is like a diamond, the sun, and the healing tree. When the five degenerations flourish, transform them into the path to full awakening. So this practice of lodging or the thought transformation is like a diamond, that even the fraction of the diamond that which outshines all type of jewels. So in similar way, if one undertake any practice, fraction or the parts of practice of the mind training or the lodging, so that will dispel the self-cherishing attitude, and also it will overwhelm the hearer and the solitary realizes. And also, it is like a sunlight, so that if there's a bright sunlight, all the rays of the sunlight that dispel the darkness, even the fraction of the sun rays that shine inside the room, so that can dispel the darkness of the room. So in similar way that there's no need to mention, if one practice, complete practice of the thought transformation, that will definitely overcome the self-cherishing attitude. But even when one practice part of this practice of thought transformation, that will help to reduce the self-cherishing attitudes. And also in a similar way that the practice of the Lojong or the thought transformation is like a medicinal tree, or the healing tree. So the whole part of medicinal tree can cure the different type of illness or the diseases. So even the part or the some portion of that part of the medicinal tree can cure or heal different type of diseases or illness. So in a similar way, if one undertake the partial or the part of the practice of the thought transformation, so that will help to overcome or reduce our self-cherishing attitudes.
Tiếp theo, Chánh Văn nói, mở then chú khai tâm kính ngưỡng pháp tu này. cho chúng ta thấy về cái sự diệu dụng của cái pháp tu này. Chánh văn nói như sau: quý vị nên hiểu lời khai thị này tràn đầy ý nghĩa, như hạt kim cương, như ánh mặt trời, như cây thảo dược, thời kỳ đầy cả năm thứ vẫn đục, rồi sẽ trở thành con đường dẫn tới giác ngộ viên mãn. Thì ở đây, cái pháp tu chuyển tâm này, pháp lưu chung, được ví như là hạt kim cương. Cho dù chỉ là một mẫu nhỏ của kim cương, thì cũng sáng chói hơn tất cả những cái loại ngọc khác. Vì vậy, cái pháp tu này có khả năng phá cái tâm ái ngã hơn mọi pháp tu khác. Ví cái pháp này như ánh mặt trời, là dù chỉ một tia mặt trời nhỏ thôi cũng có được cái khả năng phá tan bóng tối ở trong phòng. Huống chi là toàn bộ mặt trời, nếu chúng ta tu toàn bộ cái pháp tu này thì chắc chắn sẽ phá được cái tâm ái ngã. Nhưng mà cho dù không tu toàn bộ pháp tu này, cho dù là chúng ta chỉ tu một tí, một phần, thì cũng đã có tác dụng rất là lớn lao trên cái tâm ái ngã của mình. Tiếp theo, ví cái pháp tu này như loại thảo dược thì ở đây cũng vậy, có cái khả năng trị bệnh.
So when the five degeneration of flowers are transformed then into path to full awakening, so such as the degeneration of time and the degeneration of sentient beings, where sentient beings have declined or decreased their merit, so there are many sicknesses or diseases. And there are lots of health problems, and also at the time when there is a lot of harm from spirits, the non-humans and also humans, there are lots of harms. So such a degenerate time. So without this practice of lodging or transformation, so it is very difficult to preserve one's Dharma practices. So therefore, at such a time, such a degenerate time, so that this the practice of lojong or the thought transformation is very crucial. So it serves as an the facility or circumstances to transform all those adversities or the undesirable circumstances into path or which help us to practice Dharma.
Thời kỳ đầy cả năm thứ vẫn đục, rồi sẽ trở thành con đường dẫn tới giác ngộ viên mãn. Thế đây nói đến năm cái thứ vẫn đục, thời kỳ đầy năm thứ vẫn đục đó là thời kỳ vẫn đục, tâm lý vẫn đục, con người vẫn đục và kiến thức vẫn đục. Thì chúng ta sống ở trong một cái thời mà có nhiều bệnh tật, nhiều chiến tranh, đầy cả tham sân và si, đầy cả những cái ác nghiệp bất thiện, bất tín, và với những cái thấy biết sai lầm. Thì ở trong một cái thời kỳ khó khăn đầy những cái sự vẩn đục như vậy, rất là khó có thể tu tập cho được, khó mà giữ gìn được cái pháp tu của mình. Vì vậy pháp tu chuyển tâm vô cùng quan trọng. Đó là vì cái pháp tu này có cái khả năng mang tất cả những cái nghịch cảnh để chuyển thành con đường dẫn tới giác ngộ viên mãn.
After paying homage and worship, so next is the sequence in which the disciples are to be taught the actual instruction. So it is divided in seven sections. So the first one is training in all preliminary practices, and the second is the actual practice of generating bodhicitta, and the third is transforming adverse condition into the path, and the fourth is the teaching or the practice to be applied for our whole life. And fifth is the measurement or the measure of having transformed one's mind. And then the sixth is the commitments of mind training. And the seventh is advice for mind training. So it's divided into seven sections.
Sau cái phần tán dương và đảnh lễ, chúng ta đi vào nội dung của pháp tu. Thì nội dung của pháp tu này, nội dung của lời khai thị này bao gồm 7 điểm. Thứ nhất là giải thích pháp tu sơ khởi là nền tảng. Thứ hai, nói về nội dung của pháp tu, đó là luyện tâm Bồ Đề. Thứ ba, đó là chuyển nghịch cảnh thành đường tu giác ngộ. Thứ tư, đó là nói về pháp hành của một đời. Thứ năm, nói về tiêu chuẩn đã thuần tâm. Thứ sáu, nói về hạnh nguyện của cái pháp luyện tâm này. Và thứ bảy là nói về những cái lời huấn từ dành cho pháp luyện tâm.
So the first session, that first 10 in all the preliminary practices. So since here that the practice of thought transformation is the Mahayana practice, the practice of generating bodhicitta. So there are two methods or techniques. So one known as 7-point cause and effect instruction, and other is the method or the technique for equalizing and exchanging self for others method to develop bodhicitta. So those who have dull faculties cannot just approach the second method of cultivating bodhicitta, such as equalizing and exchanging self for others. So then the practitioner with dull faculty initially has to cope with approach the 7-point thought, 7-point cause and effect instruction. So because also that equalizing and exchanging self for other, this technique is also known as the secret secret advanced practice, and those the bodhisattva with sharp faculties. So in order to practice the mind, mind dharma or the bodhicitta, so initially we have to train in the path of the small and the medium scope. So we can't just jump or practice the Mahayana practice without training our mind in the path, the stages of path of small and the medium scope. So therefore, as a preliminary foundation, so that we have to practice or train our mind in the stage of path of small and the medium scope.
Bước vào phần thứ nhất, đó là giải thích pháp tu sơ khởi là nền tảng. Thì ở đây chúng ta thấy cái pháp tu này thuộc về cái pháp tu đại thừa. Thì căn bản của pháp tu đại thừa đó là để phát tâm bồ đề. Để có thể phát tâm bồ đề, chúng ta có hai cái phương pháp, đó là phương pháp bảy điểm nhân quả và phương pháp bình đẳng hoán chuyển ngã tha. Thì cho người độn căn, cái pháp tu bảy điểm nhân quả thích hợp hơn. Cho người lợi căn thì có thể tu cái pháp tu bình đẳng hoán chuyển ngã tha. Cái pháp tu này còn được gọi là pháp tu kín mật, dành cho những bậc hành giả có căn cơ đặc biệt cao, để mà có thể tu theo cái pháp đại thừa, bước vào con đường của bậc thượng căn. Thì chúng ta cần phải bước qua đường của bậc sơ căn và trung căn, không thể nhảy cốc được. Vì vậy cho nên phần 1 ở đây nói về pháp tu sơ khởi là nền tảng.
Foundation or the root of Mahayana Dharma. So in order to generate the great compassion, that which is by observing and sentient beings who are suffering, the experiencing the samsaric suffering and being unbearable that, and wishing that they all free from the suffering, the samsaric suffering. So in order to cultivate such a thought or compassion, so that initially that one has to develop a wish by meditating on one's own suffering or samsaric suffering, and then one should develop a wish to liberate from one's own suffering, so that which is renunciation. So therefore, one need to develop or generate renunciation in order to develop great compassion.
Thì tâm đại bi là nền tảng của tất cả các pháp tu đại thừa. Để có thể phát được cái tâm đại bi, chúng ta cần phải quán về cái khổ của tất cả chúng sinh, và có được cái tâm nguyện muốn cho tất cả chúng sinh thoát khổ. Và để có thể muốn mang cái tâm nguyện muốn chúng sinh thoát khổ, thì chúng ta cần phải quán cái khổ, biết cái khổ của bản thân của chính mình, và phải có cái tâm nguyện muốn cho bản thân mình thoát khổ trước đã. Thì đây chính là cái tâm buông xả sinh tử, cầu vui niết bàn. Phải cần có cái tâm buông xả này, rồi chúng ta mới có thể mong mỏi tất cả chúng sinh thoát khổ, và từ đó mới có thể có được cái tâm đại bi.
So So in order to cultivate renunciation, so that we need to see the samsara or the cycle existing in the nature of suffering. So in order to see that samsara or the cycle existing in the nature of suffering, so as a prayer request that we have to overcome attachment towards this life or happiness of this life and yearn for the next life. So in order to overcome attachment for this life or happiness of this life, so as a method to overcome, so that as a practice, so one has to engage in practice of taking refuge, meditating on dead impermanence, and meditating or observing the law of cause and effect.
Để có thể có được cái tâm buông xả thì chúng ta cần phải thấy rằng toàn cái cõi luân hồi này vốn chỉ là khổ đau. Và chúng ta cần phải thoát được cái sự tham luyến ở nơi cái cõi sinh tử luân hồi, không có chấp bám vào cái kiếp này và kiếp sau. Thì như vậy, những cái pháp tu cần thiết đó là cần phải quán về, cần phải có tâm quy y, cần phải quán về cái chết vô thường, kiếp người quý giá.
So as I mentioned earlier, that in order to practice Dharma, so that we should know the Dharma, so in order to know it or understand it, so that we have to listen from a qualified master, and then after having listened or studied under the guidance of masters, qualified master, so that we have to devote him or her through actions and through deeds, thoughts and actions.
Để tu theo Phật Pháp thì như Thầy có đã nói qua, chúng ta cần phải hiểu Phật Pháp là gì. Phải hiểu Phật Pháp là gì thì mới có thể tu theo Phật Pháp được. Muốn hiểu Phật Pháp là gì, chúng ta cần phải nghe, cần phải học hỏi từ những cái bậc thầy có những cái bậc thầy có trình độ, có chứng ngộ. Thì từ đó, từ cái sự nghe và sự học hỏi đó, chúng ta cần phải thực hành.
So in order to undertake the practice or the advice or the instruction that one listens from the masters, so it's best at the present that we have achieved this perfect human rebirth. So there's no other better basis to practice Dharma than this perfect human rebirth that we have achieved. So therefore we should not waste it, and then we should make it meaningful by undertaking the practice.
Để có thể thực hành được những gì mà chúng ta học hỏi, mà những gì chúng ta nghe được, thì chúng ta cần phải dựa vào cái ý thức rằng cái kiếp người này là quý giá, không thể phí bỏ cái kiếp người này được, cần phải tận dụng cái kiếp người quý giá này để tu tập và thực hành theo Phật Pháp. Thì có được cái ý thức đó, chúng ta mới có thể dốc hết toàn lực để mà thực hành tất cả những gì, tất cả những lời khai thị do các thầy hướng dẫn.
So we have to extract essence from this perfect human rebirth. So and then we have to extract the essence right now, because the life is impermanent and the time of death is uncertain. So we might think that initially that we accomplish our this life job or the purposes, and later on that we do Dharma practices. So as it is said, it is like a self-deception or cheating oneself. So if one who have this kind of thought, so that we should remember that that impermanent, and especially the time of death is uncertain, and then to, by contemplating or meditating that way, so that we should take the essence right now.
Thì chúng ta cần phải tận dụng cái kiếp người này ngay bây giờ tu học Phật Pháp. Cần phải nhớ rằng đời sống này vô thường. Nếu chúng ta tự nói với mình rằng là bây giờ cứ hãy lo việc đời trước đi đã, bao giờ rảnh rồi thì mới có thời gian để mà tu. Nếu mà chúng ta nói như vậy, đó là chúng ta tự lừa dối chính mình. Phải nhớ rằng đời sống này là vô thường. Chúng ta có sẽ thay đổi biến chuyển luôn luôn, không chờ đợi cho chúng ta để mà có thể lo xong việc đời, để mà có thể rảnh để mà tu. Nếu như chúng ta muốn tận dụng cái kiếp người quý giá này thì phải tận dụng ngay bây giờ, gạn lọc lấy tinh túy của kiếp người này ngay bây giờ.
So then, as we said, that we need to practice Dharma. So if we do not practice Dharma, then what will happen to us? So as long as we are born, so that it is natural that we have to die. So the death is certain. So after death, that we do not become non-existent, we disappear completely, but rather that we have to take rebirth. So then the place where we take rebirth, so that is only two places. So one is higher rebirth and the lower rebirth. So if one practices Dharma and dies, so that one will be born in one of the higher rebirths. And if one dies without practicing Dharma, accumulating sins or negativity, so that one will be reborn in one of the lower realms. So by contemplating or thinking the unbearable suffering of the lower realms, so then it's the one reason that we have to practice Dharma.
Nói rằng chúng ta cần phải tu tập Phật Pháp, tu tập theo Phật Pháp. Nếu như mà chúng ta không tu thì sao? Tại sao cần phải tu tập theo Phật Pháp? Thì trong cái cõi này hễ có sinh là có tử. Một khi đã sinh ra thì phải chết đi. Đến lúc chúng ta chết đi lại phải tái sinh, chứ không phải là chỉ hoàn toàn biến mất. Khi mà tái sinh như vậy thì chỉ có hai cái trường hợp, hoặc là sinh vào thiện đạo, hoặc là sinh vào ác đạo. Nếu chúng ta có tu tập theo Phật Pháp, hành trì một cách chính xác thì sẽ được sinh vào nơi thiện đạo. Còn nếu như không tu tập, cứ tích tụ đầy những ác nghiệp, thì chắc chắn rằng khi chết đi sẽ phải sinh vào ác đạo. Nếu chúng ta biết quán tưởng và quán niệm và học hỏi suy nghĩ tư duy về những cái khổ đau trong cõi ác đạo, biết rằng sinh vào cõi ác đạo sẽ như thế nào, sẽ khổ đau ra sao, thì chừng đó chúng ta sẽ thấy được cái lợi ích để cần phải tu tập theo Phật Pháp.
ね、超まいな。あ、てがのし。え、ね、せこん、ま、にまちせいな、でもとぞ。てんでよ、いんで。あ、ね、なさどが。あ、ぞとやめばれ。でよな。あ、だてんでよ、どがにょ、ごやでじゅよでで。あ、ね、だどがね、ぞめと。で、どがてれね、え、ちゃやげ。だ、ちゃぶち、つやてね。
So since our life has no beginning, so that we have come from a beginningless lifetime, so that also that since there's a beginningless lifetime, so that we have accumulated infinite negative karma or the negativities, so we're quite certain, sure that after death that we're going to be reborn in one of the lower realms. So the imagine and the suffering that the descendant beings, those who are in lower realms, experiencing suffering such as in the hot hell, so that the suffering that being burned, and the cold hell, that freezing cold, etc. And also hungry ghosts that having lots of suffering of hunger and thirst, having not had any food and drinks, even a drop of water. And we can, it's quite obvious to see the suffering of animals that eating each other, etc. So imagine that whether we can bear all those suffering or not, that without having food and drinks for one day, it's quite unbearable, etc. So, but however, that we have all the causes to experience such a suffering that they're experiencing now. So then, by contemplating that way, so that we should seek a refuge, someone who can protect us from those suffering. So then the three jewels, the Buddha Dhamma Sangha, has a potential to protect us from the suffering of the lower realm. So therefore, we should go for refuge to the Triple Gem.
Đời sống này vốn không có khởi thủy, chúng ta đã từng tái sinh từ vô lượng kiếp. Vì vậy có thể nói rằng tất cả những cái ác nghiệp mà chúng ta đã tích tụ từ vô lượng đời kiếp như vậy, nó nhiều vô lượng. Và vì vậy chúng ta có thể biết chắc rằng khi mà chúng ta chết đi, nếu như mà không có cố gắng gì cả, thì chắc chắn là sẽ tái sinh vào nơi ác đạo. Nhìn lại cái khổ đau trong các cõi ác đạo, ác đạo là các cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, thì trong cõi địa ngục, ví dụ như ở hỏa ngục với cái sức lửa nóng không thể chịu được, nơi hàn ngục với cái độ lạnh có thể nẻ nứt da, hay nơi cái loài ngạ quỷ đói khát vô tận, và cái loài súc vật thì chúng ta cũng có thể thấy được một cách khá dễ dàng tất cả những cái khổ đau của loài thú vật cần tranh đấu nhai nuốt lẫn nhau. Thì nhìn vào cái khổ đau của cõi ác đạo như vậy, chúng ta sẽ phát sinh cái lòng không muốn sinh vào những cái cảnh khổ đau đó và tìm nơi nương dựa, xem ở đâu có thể giúp cho chúng ta khỏi rơi vào cõi ác đạo. Thì Phật Pháp và Tăng Tam Bảo là nơi chốn có thể cho chúng ta nương dựa vào, quy y nơi Tam Bảo thì sẽ giúp cho chúng ta không phải rơi vào cõi ác đạo.
So after taking refuge in Triple Gem, so that we have to follow the advice concerning with the three jewels, and the among the negative actions, so that the 10 non-virtuous action is quite common that we commit, we engage in, so that we should try to abandon those 10 non-virtuous action, and then cultivate that opposite of those 10 non-virtuous actions, which is 10 virtuous action. So we have to cultivate so that if we cultivate the 10 moral discipline, that which abandon 10 non-virtuous action, so that we'll be liberated from the suffering of the lower realm, and then we'll achieve high rebirth. But just having achieved high rebirth once or twice is not sufficient, since it is also that rebirth is propelled by the force of karma and the delusion. So we are bound to suffer again, because as long as rebirth is thrown or under the control of karma and the delusion, so we will experience suffering again. So then even after being born in a high rebirth, so that when the positive karma has been exhausted, so again we'll fall down to the lower realm. So therefore it's very important for us to make an effort, strive to stop the rebirth in samsara by with the through the force of karma and delusion.
Thì sau khi chúng ta quy y Tam Bảo thì cần phải làm theo những cái, làm theo lời khuyên của Tam Bảo đối với chúng ta, đó là cần phải tránh 10 cái ác nghiệp, 10 cái việc làm bất thiện, và làm 10 cái thiện nghiệp, 10 cái việc làm thiện. Nếu giữ được 10 thiện nghiệp và tránh được 10 ác nghiệp thì chúng ta chắc chắn có thể thoát được ác đạo và sẽ sinh vào thiện đạo. Tuy vậy, cho dù là sinh vào thiện đạo chăng nữa cũng vẫn không đủ. Đó là vì chúng ta vẫn còn trong cõi sinh tử luân hồi, còn chịu cái vòng chi phối của nghiệp và phiền não. Khi mà thiện nghiệp sinh thiện đạo cạn đi, chúng ta sẽ lại rơi vào ác đạo. Vì vậy, quan trọng là cần phải thoát toàn bộ cõi sinh tử luân hồi, thoát khỏi nghiệp và phiền não.
We have to overcome the karma and the delusion, so that which are the cause of samsara. So among these two, karma and the delusion, so the delusion is the root, and then the self-grasping ignorance is the root or the foundation of the delusion or the afflictive emotions. So in order to overcome this self-grasping ignorance, so that we have to meditate or cultivate wisdom that realizes selflessness. So, and then in order to develop or cultivate this wisdom that realize suddenness, we have to train in the other two, the higher training of concentration and the higher training of moral discipline. And then by practicing this higher training of wisdom, so three is higher training, so that one can liberate from samsara.
Chúng ta cần phải tận diệt tất cả nghiệp và phiền não, thoát khỏi cái vòng chi phối của nghiệp và phiền não, là nguồn gốc cội nguồn của tất cả sinh tử luân hồi. Thì gốc rễ của phiền não, của nghiệp và phiền não là gì? Đó chính là cái tâm chấp ngã. Muốn phá cái tâm chấp ngã này thì chúng ta cần phải có cái trí tuệ chứng được vô ngã. Muốn có được trí tuệ chứng vô ngã thì chúng ta cần phải hành trì theo giới và định. Có giới và định thì sẽ phát tuệ, có trí tuệ vô ngã thì phải sẽ phá được cái tâm chấp ngã và phá được nghiệp phiền não.
In order to develop a compassion that which is unbearable by seeing the suffering of other sentient beings and wishing they are free from suffering, so initially that one has to train our mind in the preliminary practices, such as by meditating on the oneself experiencing suffering of samsara and the lower realms, and then develop the unbearable thought that one should free from that suffering of the lower realm and samsara. So therefore, in order to develop compassion, so initially that one has to practice in the preliminary practices.
Để có thể có được tâm đại bi đối với chúng sinh, nhìn cái nỗi khổ của tất cả chúng sinh trong cõi luân hồi, phát cái tâm không thể chịu đựng nổi, muốn tất cả chúng sinh được thoát khổ. Muốn được như vậy thì cần phải bản thân của chính mình hiểu cái khổ của bản thân của chính mình trong sinh tử luân hồi, và muốn cho bản thân của mình thoát khổ thì tất cả những cái pháp tu sơ khởi là nền tảng cần phải trải qua, từ đó có thể phát sinh được cái tâm đại bi đối với tất cả chúng sinh.
The thought transformation mind training, so that to train in two types of bodhicitta, the conventional bodhicitta and the ultimate bodhicitta. So there are two techniques to train our mind to cultivate or to generate bodhicitta. So there are two techniques. So 7-point cause and effect instruction and another method that which is equalizing and exchanging self for others to cultivate conventional bodhicitta. So here in this method or instruction, that which is a second type, which is equalizing and exchanging self for others, that method to cultivate conventional bodhicitta.
Thì tiếp theo cái phần thứ hai là nói về nội dung của pháp tu luyện tâm bồ đề. Thì tâm bồ đề có hai phần, đó là tâm bồ đề cứu cánh và tâm bồ đề quy ước. Thì trong để có thể phát được cái tâm bồ đề quy ước có hai phương pháp, như lúc nãy đã nói, đó là phương pháp bảy điểm nhân quả và phương pháp bình đẳng hoán chuyển ngã tha. Thì cái pháp tu mà chúng ta đang coi ở đây, pháp tu bảy điểm luyện tâm, là thuộc về cái phần bình đẳng hoán chuyển ngã tha.
Equalizing and exchanging self for others, so then one has to contemplate or meditate just as one wishes happiness and do not want slightest suffering. So in similar way, that equally that all sentient beings do not want slightest suffering and wishes for happiness, so it's equal, so that one has to meditate.
Thì theo cái pháp tu bình đẳng hoán chuyển ngã tha đó, chúng ta cần phải thấy rằng là cần phải quán rằng là cũng giống như là bản thân của mình muốn được hạnh phúc, không muốn khổ đau, thì tất cả chúng sinh khác cũng đều như vậy, cũng muốn hạnh phúc và không muốn khổ đau. Đây chính là cái sự bình đẳng giữa mình và người.
So in order to meditate that all sentient beings equally want happiness and do not want slightest suffering, so prior to that one has to meditate on equanimity. So a thought that which is free from the partial thoughts, that being close to someone and distant to others, so that initially that one has to cultivate equanimity.
Để có thể thấy rằng tất cả chúng sinh đều như mình, đều muốn hạnh phúc, không muốn khổ đau, thì trước tiên chúng ta cần phải phát cái tâm bình đẳng, cần phải có cho được cái tâm bình đẳng, xem tất cả mọi người cũng giống như mình, đều giống như nhau. thì muốn được như vậy, cần phải san bằng tất cả những cái cảm xúc gần gũi thân thiết với người này và xa lạ hay là thù ghét đối với kẻ kia, hay là dửng dưng đối với người này người nọ. Tất cả những cái cảm xúc gần và xa đó cần phải san bằng tất cả để giữ tâm bình đẳng đối với tất cả mọi người, mọi loài.
So, in order to develop equanimity towards all sentient beings, so at the present, so that someone who help us, such as our friends and relatives, so that we cherish them, and then so-called enemies, so that who harm us, so that we ignore them and hurt them, and also the strangers, so that we feel indifferences or ignore them. But however, so that if we contemplate deeply, so that those who have helped us in this life, so that they have harmed us in our previous lives many times, and also those so-called someone who harmed us in this life we regard as an enemy, so that they have been our ultimate friends and relatives in our previous lifetimes, and also as strangers, they have been our friends and enemy as well. So all the sentient beings are equally, they have helped us and equally they have harmed us. So therefore, there's no reason for us to like cherish someone and ignore others. So therefore, one has to treat them equally.
Để có được tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sinh thì chúng ta cần phải thấy rằng là trong hiện tại chúng ta có những cái người mà chúng ta xem, những người mà chúng ta yêu thương, gần gũi như là thân nhân bạn hữu, là những người đã giúp đỡ cho chúng ta. Ngoài ra có những người đã làm hại cho chúng ta mà chúng ta xem như là kẻ thù, và có những người dưng và kẻ lạ. Thì khi suy nghĩ kỹ lại, chúng ta sẽ thấy rằng là trong kiếp này, những cái người mà đang giúp mình đây, thì trong những cái đời kiếp quá khứ, vô lượng đời kiếp về trước, cũng đã từng hại mình rất là nhiều lần. Ngược lại, những người hại mình trong kiếp này.
So, after meditating that equally that all sentient beings want happiness and do not want suffering, so then next is to contemplate or meditate and the disadvantage or the faults of self-cherishing attitude, and then the good quality of cherishing other sentient beings. So as it is said in the text, that banish the one object of every blame, so that which is to contemplate all the disadvantages and the faults of the self-cherishing attitudes.
Thì khi chúng ta suy nghĩ kỹ lại thì sẽ thấy rằng là những người giúp mình hay là hại mình, xét về tất cả những cái đời kiếp từ xưa đến nay thì đã từng hại và đã từng giúp như vậy rất là nhiều lần, ngang bằng như nhau. Vì vậy không lý do gì mà chúng ta phân biệt người giúp mình hay là kẻ hại mình để mà thương hay là ghét. Từ đó có thể phát được cái tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sinh. Thì tiếp theo trong chánh văn nói về phương pháp để luyện tâm Bồ Đề Quy Ước, nói về khuyết điểm của tâm vị kỷ và lợi điểm của tâm vị tha.
So whatever suffering that exists in this world, any fear, sicknesses, harm, and all the problems and the difficulties are produced by self-cherishing attitude.
Thì đọc trong chánh văn nói về điều này như sau: dẹp bỏ thủ phạm của mọi vấn đề, quán ơn sâu nặng của khắp chúng sinh. Thì chúng ta có thể nói rằng tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống, tất cả những cái khổ đau, bệnh tật, tất cả những cái tai nạn, tất cả những điều bất tường xảy đến cho chúng ta đều đến từ một thủ phạm duy nhất, đó chính là cái tâm ái ngã.
So, out of self-cherishing attitude, either in this life or past life, our past lives, so that we have harmed other sentient beings, So as a result, so that of harming other sentient beings because out of self-cherishing attitude, so that as a result, so one we experience with different type of undesirable situation, sickness, and all the problems derived from our self-cherishing thoughts.
Vì cái tâm ái ngã trong đời này, ở những đời trước, vô lượng đời kiếp về trước, mà chúng ta phạm nhiều ác nghiệp, từ những cái ác nghiệp này mà phát sinh ra tất cả những điều bất như ý, tất cả những cái tai nạn, những cái tật bệnh mà chúng ta có trong trong đời này, tất cả nguồn gốc của tất cả đều đến từ cái tâm ái ngã của chính mình.
So, for example, that someone who has died of car accident, so that because it's the result of the self-cherishing attitude, also it's the result of previous life's negative karma. So, but the root or the foundation is the self-cherishing attitude.
Lấy ví dụ như là chúng ta có gặp một cái tai nạn xe cộ thì cho dù điều này đến từ những cái ác nghiệp mà chúng ta đã phạm trong quá khứ, trong các đời quá khứ chăng nữa, nhưng mà ác nghiệp này cũng do tâm ái ngã mà sinh ra. Vì vậy cái nguồn gốc chính của tất cả mọi tai nạn đều đến từ cái tâm ái ngã.
So if one contemplates deeply, so then the root of all our problems and sufferings lies through the self-cherishing attitude. So therefore, our self-cherishing attitude or the thought is our greatest enemy that will always harm us.
Thì nếu như mà suy nghĩ cho thiệt kỹ lưỡng và tận tường, sẽ thấy rằng là tất cả những điều bất hạnh xảy đến cho chúng ta đều phát xuất, đều đến từ nguồn gốc, đều đến từ cái tâm ái ngã. Vì vậy, tâm ái ngã mới chính là cái kẻ thù chân chính của chúng ta, kẻ thù duy nhất và kẻ thù chân chính. Mọi điều bất tường xảy đến đều phát xuất từ cái tâm ái ngã. So next is to contemplate the advantage or the good qualities of cherishing other sentient beings. So cherishing other sentient beings is the root or the draw of all the happinesses, good and happinesses. So then next, the text says that meditate on the great kindness of all the sentient beings. So to meditate on the kindness that the other sentient being has shown to us. So in previous lives, just as our present parents and mothers have shown us great kindness, so in similar way that all sentient beings, when they were our parents, our mothers, they have shown us great kindnesses. And also, even when they were not our parents, even in this life, so many sentient beings has shown us great kindness. All our like food, clothing, shelters come about due to the kindness of other sentient beings, due to the hardship of other sentient beings. So to that way, one meditates
on the kindness of others. And not only that, but even that we're having achieved this high river, such as human beings, is due to the kindness of other sentient beings, because of other sentient beings, so that we have observed taking the life of other sentient beings, refraining from killing, and refraining from stealing others' possessions and harming other sentient beings. So therefore, even we having achieved this human rebirth, or the high rebirth, is due to the kindness of other sentient beings. So we have to meditate on the kindness of other sentient beings.
Tiếp theo là nói về lợi điểm của tâm vị tha. Thì tâm vị tha được nói rằng đây chính là cội nguồn của tất cả mọi hạnh phúc. Chánh văn nói rằng quán ơn sâu nặng của khắp chúng sinh. Thì chúng ta cần phải quán, cần phải suy nghĩ sâu xa, quán niệm về ơn nặng của chúng sinh đối với mình. Trong các đời quá khứ, cha mẹ đã từng cho chúng ta rất là nhiều ơn nặng, hay cả cha mẹ đời này cũng vậy, đã từng nuôi nấng cho chúng ta, chăm sóc cho chúng ta. Thì không những chỉ là cha mẹ, mà tất cả mọi chúng sinh ngay trong đời này cũng đã cho chúng ta thực phẩm, áo quần, nhà cửa.
Property wealth that one have also is the result of practicing generosity or giving. So without sentient beings, without recipients, so that one cannot practice for generosity or giving, so that one cannot practice generosity with or towards inanimate object, so that the generosity has to be practiced with the animate object. So therefore, even that whatever that wealth that we have is the due to the kindness of other sentient beings.
Thì chúng ta không những là như vậy, chúng ta có được cái kiếp người này cũng là nhờ ơn nặng của chúng sinh. Có được kiếp người đó là nhờ thực hành 10 thiện nghiệp và tránh 10 ác nghiệp, không giết, không trộm cắp, vân vân. Làm được 10 thiện nghiệp và tránh được 10 ác nghiệp là đều nhờ có chúng sinh. Ngoài ra tất cả những tài sản mà chúng ta có được cũng là nhờ chúng sinh. Đó là vì tài sản là đến từ thực hành hạnh bố thí. Nếu như mà không có chúng sinh thì chúng ta không làm sao có thể thực hành được hạnh bố thí. Vì vậy, tất cả những cái tài sản mà chúng ta có trong đời này đều đến từ hạnh thí, và vì vậy đều nhờ ơn ở của chúng sinh.
So also in order to achieve Buddhahood, so that generally that we rely on the kindness of Buddha and as well as the kindness of sentient beings. So, as it is said by Shantideva in the Guide to the Buddha's Way of Life, so just as in order to achieve Buddhahood, so that Buddha and sentient beings are equally kind to us. So, therefore, since we respect and pay homage and take refuge in the Buddhas, so then why don't we respect to the sentient beings, since they are equally kind in achieving Buddhahood?
Ngay chính Phật quả có được cũng là nhờ ơn của Phật và ơn của chúng sinh. Ngài Tịch Thiên trong Nhập Bồ Đề Hành Luận có nói rằng, để có thể trở thành Phật, Phật và chúng sinh đối với chúng ta đều có ơn nặng như nhau. Vậy tại sao chúng ta lại tán dương, tôn kính Phật, nhưng đối với chúng sinh thì lại không có được cái tấm lòng tôn kính như vậy?
So by contemplating that cherishing oneself is the doorway to all suffering, and then cherishing other sentient beings is the doorway to all the happiness, good and happiness. So then by contemplating the faults of the fall and the disadvantage of self-cherishing attitude, And by contemplating the benefit and advantage of cherishing other sentient beings, so then one ignore for one's cherishing for oneself and then try to cherish other more than oneself. So then when one cherish other sentient beings more than oneself, so then that is called exchanging self for others, because previously, before that, we cherish ourselves and we ignore others, and we cherish, we work for our own benefit and happiness. But opposite of that, now that when one cherish others, so one work for the help, happiness and the happiness of others and help others, so through that way that one exchange self for others, so that the thought, that how we think, that is changed. Previously, we think about our own self, the importance of ourselves, and cherish ourselves and our happiness. But now, by contemplating disadvantage of self-cherishing, and by meditating on the benefit or advantage of cherishing others, so that one cherish other more than oneself. So that is called exchanging self for others.
Thì nhờ chúng ta thấy được rằng là hiểu được rằng là vì cái tâm ái ngã đưa đến tất cả mọi khổ đau, và cái tâm thương yêu người khác sẽ đưa đến mọi hạnh phúc. Vì rồi khi mà chúng ta quán lấy cái khuyết điểm của cái tâm vị kỷ, cái tâm ái ngã, và thấy được cái lợi điểm của cái tâm biết thương lo cho người khác, thì từ đó chúng ta không còn muốn nuôi dưỡng cái tâm vị kỷ nữa, không còn muốn nuôi dưỡng tâm ái ngã, mà chỉ muốn nghĩ đến người khác. Thì ở đây là cái được gọi là hoán chuyển ngã tha. Vì trước đây chúng ta chỉ biết đến mình mà thôi, chỉ biết lo cho hạnh phúc của bản thân mình. Bây giờ chúng ta không còn quan tâm đến hạnh phúc của bản thân mà chỉ biết lo cho hạnh phúc của người khác. Và cái sự thay đổi giữa mình và người như vậy được gọi là hoán chuyển ngã tha. Hoán chuyển ở đây là hoán chuyển từ trong cái cách suy nghĩ của mình. Ở đây chúng ta ngưng một thời gian ngắn. Nếu quý vị muốn uống nước hay là đi toilet thì có thể đi bây giờ. This is good. Yeah, it's pretty nice. Yeah, quite easy. Not stress at all. Thank you.
The samaras just, I don't know how many, I don't think there always do the fact that samaras.